sau đây, kính mời quý thính giả theo dõi phần vấn đáp chọn lọc giữa Thanh Hải Vô Thượng Sư và những người dân mộ đạo Bảo Gia Lợi.
No scientific proof of reincarnation has ever been produced. Why do you teach it contrary to the Bible and human experience?
Scientific method cannot prove something that is abstract. That is for sure. They even cannot prove the existence of God. If you rely on the science to show you God, you'll be disappointed. But there are many instances that you have read on the report, on the newspaper, on the television, that there are some people who are born with the knowledge of their past lives. Even they were as a child, 7 or 8 years old, they still remember where they have been in their previous lives, and they can point out their parents, their sister, and their relatives are still alive. And these kids have never been in those places and have never studied those strange languages, but they can remember. So how would you ask scientists to prove these things? And the Bible has been translated, been censored, has been reprinted again and again for thousands of years. And I am not sure of its accuracy of the translation, and I also am not sure how much it has been cut out. But I remember in one instance somebody asked Jesus Christ, the Lord, whether he has been the reincarnation of Elias, of such and such past masters, and he kept silence. He did not say, no, there is no such thing as reincarnation. And I am alone, I have not been the reincarnation of such and such past masters. So I guess that the Lord has accepted that there is a thing as reincarnation of the great souls as well as ordinary souls. And to my spiritual knowledge, there are such thing as reincarnation, and you are free to accept my experience or to reject it.
Chưa có một chứng minh khoa học nào xác định về luân hồi. Vậy tại sao Ngài dạy trái lại với Thánh Kinh và kinh nghiệm của nhân loại?
Phương pháp khoa học không thể chứng minh được những gì trừu tượng. Điều đó chắc chắn là như vậy. Khoa học cũng không thể chứng minh được sự hiện hữu của Thượng Đế. Nếu quý vị tùy thuộc vào khoa học để chứng minh cho quý vị biết về Thượng Đế, quý vị sẽ thất vọng. Nhưng cũng có nhiều trường hợp quý vị đọc các bài tường trình trên báo chí, truyền hình rằng có những người sinh ra còn có ký ức về tiền kiếp. Ngay cả một đứa trẻ 7 hay 8 tuổi còn nhớ được kiếp trước nó sinh sống tại đâu, có thể nêu ra được cha mẹ, chị em và những người họ hàng này vẫn còn sống. Những đứa trẻ này trong kiếp hiện tại chưa hề đến những địa phương đó, chưa hề biết đến những ngôn ngữ lạ lùng của nơi đó, nhưng chúng lại nói được và nhớ lại được. Như vậy, quý vị làm sao để hỏi khoa học ra chứng minh những việc này? Thánh Kinh cũng đã được chuyển ngữ, kiểm duyệt, in đi in lại mấy ngàn năm rồi. Tôi không chắc vấn đề phiên dịch xác thực ra sao, và tôi cũng không rõ Thánh Kinh đã bị cắt xén bao nhiêu phần rồi. Nhưng tôi nhớ có một trường hợp, có người hỏi Chúa Giê-xu rằng, có phải tiền thân Ngài là Elijah, là vị minh sư thời quá khứ? Chúa Giê-xu chỉ giữ im lặng. Ngài đã không trả lời, không, không có gì gọi là luân hồi, ta chỉ có một mình, tiền thân của ta không phải là vị minh sư nào đó của thời quá khứ, cho nên tôi đoán rằng Chúa đã thừa nhận rằng có luân hồi cho những linh hồn của thánh nhân vĩ đại cũng như cho linh hồn của người bình thường. Và theo kiến thức tâm linh của tôi, luân hồi có thật. Quý vị có quyền tự do chấp nhận kinh nghiệm của tôi hay có thể bác bỏ.
Master, how do you neutralize the karmic bonds which you create with your disciples?
There is no bonds of any kind between so-called master and so-called disciples because we are both masters. There are only God within us. The God within you, the God within me are same and equal. Thank you. I'm not here to make you my disciples. I'm here to remind you that you are the Supreme Master, that you are God. But because the system and the language in this world, if somebody tell you something, remind you something, you call him teacher. You can call me friend or you can call me sister. It's equal to me.
Thưa sư phụ, ngài làm thế nào để hóa giải được sự ràng buộc bởi duyên thầy trò mà ngài đã tạo ra với những đệ tử của ngài?
Không có một ràng buộc nào giữa cái gọi là minh sư và đệ tử cả. Bởi vì chúng ta đều là minh sư, chỉ có Thượng Đế bên trong chúng ta mà thôi. Thượng Đế ở trong quý vị, Thượng Đế ở trong tôi, cũng như nhau và bằng nhau. Xin cảm ơn quý vị. Tôi không đến đây để biến quý vị trở thành đệ tử của tôi. Tôi đến đây chỉ để nhắc nhở quý vị rằng quý vị là vô thượng sư, rằng quý vị là Thượng Đế. Nhưng vì theo truyền thống và ngôn ngữ trên thế gian này, nếu có người nào dạy cho quý vị điều gì, nhắc nhở quý vị điều gì, quý vị gọi họ là thầy. Quý vị có thể gọi tôi là bạn, hay quý vị có thể gọi tôi là chị em. Đối với tôi cũng như nhau mà thôi.
Master, could we in this hall under your guidance influence the war that is going on next to this border in Yugoslavia and Kosovo?
Of course we can, and that's why we are here. That's why I go around Europe this time. The war is one of the reasons. Loving thought and positive thinking always make the atmosphere more bright and more positive, more loving. And the more people, the more persons who have the same thought, the better the influence. And the more concentrate that person is, the more influence. So actually, if we want to have more energetic influence upon something, upon some matter, we must ourselves gather this concentration force within us, concentrate on this God power within us first, and we must know how, and then we can direct that God force to influence the world. And that's why I'm here to share with you the secret of how to find this God power again, so that you can influence, you give the world more positive influence whenever you want.
Thưa sư phụ, chúng ta có thể nào ngay trong sảnh đường này, dưới sự dìu dắt của ngài, gây nên ảnh hưởng đối với cuộc chiến cạnh biên giới ở Nam Tư và Kosovo?
Dĩ nhiên chúng ta có thể làm được, và đó cũng là lý do chúng tôi đến đây. Đó là lý do tại sao tôi thực hiện chuyến hoằng pháp Âu Châu lần này. Chiến tranh Kosovo là một trong những lý do đó. Những ý niệm yêu thương và khẳng định bao giờ cũng làm cho bầu không khí được sáng sủa hơn, khẳng định hơn và đầy yêu thương hơn. Càng có nhiều người có cùng một tư tưởng như nhau, ảnh hưởng lại càng tốt đẹp hơn, và mức tập trung của một người càng cao thì ảnh hưởng sẽ càng mạnh mẽ hơn. Cho nên thật ra, nếu chúng ta muốn gây nên tác động mạnh mẽ đối với một điều gì, một vấn đề gì, chúng ta phải tập trung sức chú ý bên trong chúng ta, chú ý vào lực lượng Thượng Đế bên trong chúng ta trước. Và chúng ta phải biết bằng cách nào. Rồi sau đó, chúng ta có thể điều động được lực lượng Thượng Đế để ảnh hưởng thế giới. Đó là lý do tôi đến đây để chia sẻ với quý vị bí quyết tìm lại được lực lượng Thượng Đế, để quý vị có thể tạo nên ảnh hưởng và mang đến cho thế giới những ảnh hưởng khẳng định bất cứ lúc nào quý vị muốn.
Master, do you leave your body according to your own wish, and can you do a astral travels?
Yes, astral travel is a very, not very high level of travel, but yes, I can do.
Thưa sư phụ, ngài có thể xuất hồn ra khỏi nhục thể theo ý muốn được không?
Xuất hồn không phải là một cách du hành cao đẳng lắm, nhưng tôi có thể làm được.
Is there any connection between meditation and medicine, healing, and what is that connection?
Oh yes, there's a big connection. If we have reawakened and remember the God power within ourselves, if we have reconnected, we can heal better with or without medicine. But we do not do it with the ego and with the thought that I am healing this person, but it's just naturally that God will heal people through us. That's why Jesus says, not I who do, it's my Father who does within me. And he told the woman who touched his garment that your faith has healed you. Jesus has not taken credit for any physical healing of any kind. Because highly spiritual people, they do not have ego, they do not think in terms of the physical eye, but they know it is God who makes everything possible, and God can do everything absolutely. Thank you.
Có sự tương quan giữa thiền định và sự chữa bệnh không? Mối tương quan đó như thế nào?
Giữa hai điều đó có một mối tương quan rất lớn. Nếu chúng ta khai ngộ và nhớ lại được lực lượng Thượng Đế bên trong chúng ta, nếu chúng ta câu thông được với Ngài, chúng ta có thể chữa bệnh khá hơn, mặc dù dùng y dược hay không dùng. Nhưng chúng ta không chữa bệnh với ngã chấp của mình và nghĩ rằng ta chữa lành được cho người này. Thượng Đế sẽ chữa lành cho người khác một cách rất tự nhiên xuyên qua chúng ta. Đó là lý do tại sao Chúa Giê-xu phán, không phải ta làm, mà là Cha bên trong ta làm. Chúa bảo một người phụ nữ chạm vào áo Ngài rằng, đức tin của con đã cứu con. Chúa Giê-xu không dành công trạng cho những việc chữa lành bệnh, bởi vì những người ở trình độ tâm linh cao không có ngã chấp, họ không nghĩ về bản ngã của thân xác, nhưng họ biết Thượng Đế có thể tạo nên mọi việc. Họ biết Thượng Đế hoàn toàn có thể làm bất cứ điều gì.
Question: Is the Kuan Yin method compatible with the practice of other meditation methods?
It is compatible, but it is advisable that you take one course at a time because we can only concentrate on one thing at a time. In order to be safe and have the best result, you advise not to ride two bicycles at the same time.
Pháp môn quán âm có hợp với những phương pháp thiền định khác không?
Pháp môn quán âm hợp với những phương pháp khác, nhưng tôi khuyên quý vị nên tu tập chỉ một pháp mà thôi. Vì chúng ta chỉ có thể tập trung vào mỗi thứ một lúc để được an toàn và đạt kết quả tốt đẹp. Quý vị không nên lái hai chiếc xe đạp cùng một lúc.
Could people who have cancer practice this method of meditation?
Of course. God doesn't have cancer. It's just your body has cancer. In fact, many sick people found themselves in complete health again after the reawakening of God power. But that should not be the reason for initiation. We should come to God because we want to know God alone. Not for any profit, not for any short-term gain or fame or anything that is short-lived and physical.
Một người mang bệnh ung thư có thể thiền theo phương pháp này được không?
Tất nhiên là được. Thượng Đế đâu bị ung thư, chỉ có thân thể chúng ta bị ung thư mà thôi. Thật vậy, có nhiều người bệnh hoàn toàn phục hồi được sức khỏe sau khi đánh thức được lực lượng Thượng Đế bên trong. Nhưng đó không nên là lý do để chúng ta xin truyền tâm ấn. Chúng ta nên đến với Thượng Đế vì chúng ta chỉ muốn biết Thượng Đế, chứ không phải vì lợi lộc, danh vọng nhất thời hay bất cứ những gì vô thường, vật chất.
Is it possible that this method influences the practitioner negatively? For example, if that practitioner has not learned the technique very well?
No, it's very easy. If you forget something, you can ask us again. Besides, there's no such thing as techniques. There is just a silence reawakening. The thing we tell you is just some little advice here and there so that you can do it yourself at home without running into any mistakes. We also will teach you how to recognize positive power and negative appearance within your soul, within your spiritual journey.
Phương pháp thiền định này có thể tác hại gì cho người tu tập không, trong trường hợp người tu thiền chưa học thuần thạo lắm?
Không. Phương pháp này rất dễ. Nếu quý vị quên điều chi, quý vị có thể hỏi chúng tôi. Thêm nữa, không có gì gọi là phương pháp. Chỉ là một sự tỉnh thức trong yên lặng mà thôi. Những gì chúng tôi dùng ngôn ngữ để hướng dẫn quý vị chỉ là những lời khuyên nho nhỏ để quý vị có thể tự mình thiền ở nhà mà không gặp trở ngại. Chúng tôi cũng sẽ chỉ dẫn quý vị cách để nhận ra đâu là những lực lượng khẳng định và phủ định có thể xuất hiện trong hành trình tâm linh của quý vị.
Can a person meditate who may have doubts that his mental health is not very good? For example, maybe he has some sort of a schizophrenic, he's a schizophrenic, or he has some sort of a mental problems. Can he still meditate?
If he understands absolutely everything that I tell him, then he is fit to meditate.
Một người mắc bệnh tâm thần có thể thiền được không?
Nếu người này có thể hoàn toàn hiểu được những gì tôi nói, thì người này có thể thiền được.
Why does God allow so many people to die in pain?
God doesn't allow any suffering. We have chosen it, consciously or unconsciously. The only way... Thank you. But I am here to show you the way to avoid this suffering by knowing God again, by knowing that you are God, at least the children of God.
Tại sao Thượng Đế lại để cho nhiều người chết trong đau đớn?
Thượng Đế không muốn cho chúng sinh đau khổ, nhưng chính chúng ta, vô tình hay cố ý, đã lựa chọn sự đau khổ. Tôi có mặt ở đây để hướng dẫn cho quý vị làm thế nào để tránh sự đau khổ này bằng cách quý vị nhận biết Thượng Đế trở lại, nhận biết rằng quý vị là Thượng Đế, hay tối thiểu cũng là con cái của Thượng Đế.
In all spiritual books, it said that the master appears when the disciple is ready. How about all these people in this room? Are they all ready?
Maybe, maybe not. We will see after the lecture who stays and who goes. The master can appear in two ways, outside and inside. When it says the master appears, means the real connection inside. So to the one who stays and wants a connection, the master will truly appear and within himself, for him alone. The Supreme Master is not this body, it's not this being, it's the inner master, the splendid, the glorious, the most powerful, the almighty, the beautiful, the all-gracious, the all-wish-fulfiller, the God Almighty himself.
Tất cả mọi kinh điển đều nói rằng khi người học trò đã sẵn sàng thì minh sư sẽ xuất hiện. Còn những người trong hội trường này thì sao? Họ đã sẵn sàng chưa?
Có thể họ đã sẵn sàng, có thể chưa. Sau buổi thuyết giảng, chúng ta sẽ biết ai là người ở lại, ai là người đi. Minh sư có thể xuất hiện bằng hai cách, bên ngoài và bên trong. Khi kinh điển nói minh sư xuất hiện, có nghĩa là sự câu thông thật sự bên trong. Đối với một người ở lại sau buổi thuyết giảng và thật sự muốn được câu thông, minh sư sẽ thật sự xuất hiện và chỉ xuất hiện cho riêng người đó mà thôi. Vô thượng sư không phải là thân thể này, không phải là con người này. Vô thượng sư là vị sư phụ bên trong, là đấng toàn năng, huy hoàng, vinh hiển, mỹ miều, như ý, tràn đầy ân điển, chính là Thượng Đế, Chí Tôn.
If a person has dealt with black magic unconsciously previously, can he still learn the true way?
Yes, if we want, if he can forget the past and concentrate just on the present.
Nếu một người trước kia vô tình học phép phù thủy, giờ đây người này có thể theo học pháp môn chân chính được không?
Được. Nếu người này muốn và có thể quên được quá khứ, chỉ tập trung vào hiện tại.
What does it mean karma and how that can and how the karma can be cleaned fast in the fastest way?
Karma is a Sanskrit term for the law of cause and effect. Bible is a as you sow, so shall you reap. So in order to clean this karma, so the cause and effect, we must stop doing what will cause unpleasant effect later. And what we have done already is difficult to erase, but we can stop the future reoccurrence. We have made a lot of mistakes and caused a lot of sorrow for ourselves and other people because we have forgotten the God within us. So the most everlasting, the most effective way to clean the so-called karma is to know God again. And then we become wise and we will know what to do for the right things and we will not experience unpleasant outcome again. To avoid physical unpleasant outcome, we should keep the Ten Commandments of the Bible. To know God, to rise to higher dimension of heaven while living, we must know God in ourselves. Thank you.
Nghiệp chướng, karma, là gì? Làm sao có thể rửa nghiệp một cách nhanh chóng nhất?
Karma là tiếng Phạn, có nghĩa là nhân quả. Thánh Kinh có nói, gieo nhân nào, gặt quả nấy. Để rửa nghiệp hay nhân quả, chúng ta phải ngưng làm những gì sẽ tạo ra những hậu quả không tốt đẹp về sau này. Những gì chúng ta đã làm khó có thể xóa bỏ được, nhưng chúng ta có thể tránh tái diễn trong tương lai. Chúng ta đã gây nhiều lỗi lầm và tạo nhiều đau khổ cho chúng ta cũng như cho những người khác, bởi vì chúng ta đã quên Thượng Đế bên trong chúng ta. Cho nên, một cách hữu hiệu nhất, lâu bền nhất là rửa điều gọi là nghiệp chướng, là nhận thức được Thượng Đế trở lại. Sau đó chúng ta sẽ trở nên trí huệ hơn, chúng ta sẽ biết làm thế nào là đúng và sẽ không gặp những hậu quả xấu nữa. Để tránh những hậu quả không hay về phương diện vật chất, chúng ta phải giữ 10 điều răn trong Thánh Kinh. Để biết được Thượng Đế, để thăng hoa lên một cảnh giới tâm linh cao hơn, chúng ta phải biết được vị Thượng Đế bên trong chúng ta. Có hai cách để tránh hậu quả không hay. Cách thứ nhất là theo 10 điều răn cho phần thể xác. Và cách thứ hai là biết được Thượng Đế cho phần linh hồn.
How does the incarnation occurs? The reincarnation occurs?
There are many reasons, but we can concentrate the two reasons. The one for personal and the other one is impersonal. And reincarnation doesn't mean that you, your soul reincarnate into this physical body of this physical world. There are many ways to reincarnate. But if you would like to know about the reincarnation into this physical world again, then I will explain that particularly. The soul reincarnate into any particular body again in this planet because that particular soul wants to experience something more about this world that he has not completed last life, last previous incarnation. It is just like that you have eaten some ice cream in a certain shop and you like it so much and you want to eat it again and you come back. That is for personal reason. For the impersonal reason is that some higher, highly developed souls, such as master level of soul, they reincarnate into physical body again in order to help other brothers and sisters who has come a little late. Maybe that's why when our Lord Jesus was asked whether he was the reincarnation of such and such great master souls before him, he kept silence because it was a very difficult question for a humble person like the Lord. He's great, but he's the most humble. If he say yes, people think he's arrogant. He's a blasphemous. If I accept and he agree, he say yes, I was the reincarnated of such great masters, then people call him blasphemous. And if he say no, then he tells lie. He cannot say either way, so he kept silence. But to my knowledge, of course, it's my humble opinion. He did not say anything and people already make so much trouble and even crucify him for speaking the truth.
Luân hồi xảy ra bằng cách nào?
Có nhiều lý do, nhưng chúng ta có thể tập trung vào hai lý do. Một lý do có tính cách cá nhân và lý do khác có tính cách phi cá nhân. Luân hồi không có nghĩa là linh hồn của quý vị đầu thai vào một thân thể trên thế giới vật chất này. Có nhiều cách để luân hồi, nhưng nếu quý vị muốn biết về luân hồi trở lại thế giới vật chất này, thì tôi sẽ giải thích riêng về trường hợp đó. một linh hồn trở lại đầu thai vào một thân thể nào đó trên hành tinh này, vì linh hồn đó muốn có thêm kinh nghiệm về thế giới này, mà linh hồn đó chưa có dịp thực hiện trong tiền kiếp. Cũng giống như quý vị ăn kem ở một quán nào đó, rồi quý vị rất thích và muốn ăn thêm, thế là quý vị trở lại. Đó là lý do cá nhân cho sự luân hồi. Lý do phi cá nhân là khi một linh hồn có đẳng cấp khai ngộ cao, như trình độ của một minh sư, đầu thai vào một thân thể để có thể giúp đỡ những anh chị em đến sau. Có lẽ đó là lý do tại sao khi người ta hỏi Chúa Giê-xu có phải là hiện thân của một minh sư nào đó trước Ngài, Chúa đã im lặng, bởi đây là một câu hỏi rất khó để trả lời đối với một người khiêm nhường như Chúa. Chúa Giê-xu rất vĩ đại, nhưng Ngài lại là người khiêm nhường nhất. Nếu Ngài nhận và bảo rằng Ngài là hiện thân của một vị minh sư vĩ đại, người ta sẽ nghĩ rằng Ngài kiêu ngạo, rằng Ngài lộng ngôn. Và nếu Ngài chối, thì Ngài lại phải nói dối. Đằng nào Chúa cũng không thể nói, cho nên Ngài giữ im lặng. Nhưng dĩ nhiên đây chỉ là theo kiến thức và thiền ý của tôi. Chúa đã không nói gì, mà người ta đã hại Ngài đủ điều. Họ còn đóng đinh Ngài chỉ vì Ngài nói sự thật.
Và đây là câu hỏi chót, việc thiền định có nguy hiểm gì không?
Con đường tâm linh cũng có những hiểm nguy tựa như con đường trên thế gian. Cho nên, chúng ta cần một hướng dẫn viên đã du hành qua con đường này để dẫn dắt và cho chúng ta biết cách tránh những trở ngại. Nếu quý vị theo đúng tất cả những lời hướng dẫn, chúng tôi bảo đảm quý vị sẽ được trở về nhà của cha chúng ta một cách an toàn.
Okay. Thank you very much and I shall be back shortly if you would like to know deeper the secret of yourself. Thank you.
Благодарю за внимание.
God bless you. God bless you.
Бог да ви благослови и да ви помага в живота.
Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Lát nữa tôi sẽ trở lại gặp quý vị. Nếu quý vị muốn biết bí mật sâu kín hơn về bản thể của quý vị, cảm ơn quý vị rất nhiều. Cầu xin Thượng Đế gia trì cho quý vị.
Kính thưa quý thính giả, quý thính giả vừa nghe trích đọc chuyển ngữ bài thuyết giảng của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại thủ đô Sofia, Bảo Gia Lợi vào ngày 18 tháng 5 năm 1999 với đề tài Vun đầy cuộc sống bằng tình thương và sự thần kỳ. Xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi.